Câu hỏi thứ nhất là kính lãnh thầy, hiện nay tình hình môi trường sinh thái thì càng ngày càng tồi tệ. Dưới cái nhìn của con nhà Phật, xin thầy phân tích nguyên nhân nào là chủ yếu, tại sao thế giới có quá nhiều buổi nghiên cứu hồi thả khoa học nhưng vẫn không cải thiện được gì. Xin thầy cho chúng con hình dung rõ hơn việc cần tương lai về vấn đề này đối với nhân loại và đối với đất nước ta. Người Phật tử phải làm gì cụ thể để bảo vệ sự sống ngay trên trái đất này? Để câu thứ hai cùng cần phải con xin để lo này thành công.
Ô nhiễm về sinh thái thì được phân tích dưới ba góc độ: ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất và ô nhiễm nước. Thì theo là một điều có gốc rễ từ việc sử dụng lòng tham hoặc là do sự cạnh tranh như là một cái hệ quả của lòng sân, hoặc là do sử dụng thiếu phương pháp dẫn đến tình trạng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, tức là lọc si, mà hậu quả là chúng ta trở thành nạn nhân của tất cả những gì mà chúng ta đã sử dụng và sống với nó trong lịch sử của con người mấy nghìn năm vừa qua. Các nhà mà khoa học về thực phẩm công bố những kết quả nghiên cứu rất đáng được quan tâm. Cứ bỏ một thau thịt, trung bình thực phẩm là 450 gram, thì ô nhiễm về nước, không khí và đất là rất lớn. Trong cái đó giá trị lệ lạc thực tế chỉ là các nhà chăn nuôi và những nhà sản xuất thịt cung ứng ra thị trường đó. Trong khi đó, chính phủ các quốc gia phải tốn hàng triệu đô la thông qua chính sách an sinh xã hội và ngành y tế để làm giảm những cái chứng bệnh cho sự tiêu thụ các loại sản phẩm thịt cá mà việc làm giàu nó chỉ là một thiểu số các đại gia trong lĩnh vực này. 450 gram thịt được chế tác cho một người ăn thì đậm váy là trong một phút nữa sẽ được tống khứ tối thiểu là 280 kg cạc nước, và trung bình khoảng 25 đến 30 gram nước thì ô nhiễm để phục vụ cho đất chăn nuôi và đất làm thực phẩm chúng ta ăn. Còn cứ bỏ một mét vuông đất hoa màu thì trung bình nó có khoảng là 4 tấc rưỡi hoa màu. Thế mà canh tác cây để mà tạo ra các loại thực phẩm cho các loại gia súc ăn đó, thì cái mức hoa màu đó, nó sẽ bị tổn giảm từ 45 còn lại là 15 cm. Và các nhà khoa học trước đất rằng là việc tiêu thụ các loại thực phẩm mặn đó chỉ làm cho hành tinh này ngày càng bị giảm tuổi thọ và dẫn đến cái tình trạng những nhà kính mất cân bằng sinh thái dưới nhiều cái cấp nhau. Cho nên chủ trương ăn chay của Đức Phật là một trong những cái hướng tiên phong từ nhiều thế kỷ trước về việc duy trì tuổi thọ của mẹ trái đất cũng như là các hệ thống sự sống trên hành tinh này. Và cho đến bây giờ đó, khi đối diện với cái khủng hoảng quá lớn gọi là biến đổi khí hậu, chúng ta mới bắt đầu quan tâm đến. Chủ trương của Sư ông Lâm Mai kêu gọi một ngày không xe hơi hay là một ngày không có điện là những cái chủ trương rất có ý nghĩa trong bối cảnh khi mà thế giới này, hành tinh này bị quá nhiều sự ô nhiễm. Nếu như một ngày mà tắt điện giống như ngày hôm nay chúng ta tắt điện là một lý do để bảo vệ hành tinh, lý do vì chúng ta đang đối diện với hạn hán không có nước, mà còn lớn điện của chúng ta là thủy điện, mà ý thức không có đó thì phải cắt. Do đó có thể cắt cách điện tại Việt Nam hiện nay ta cũng không có trước được, còn được xem như là một sự thích hợp để đảm bảo được cái khó khăn trong cái mùa hạn hán này. Thì hạn chế cái việc sử dụng điện, ví dụ như một ngày không có điện hay là một giờ không có điện trong tháng năm vừa qua đó, là những nỗ lực xây dựng sự chấm điện mà nó cái tập thể mà đó là chúng ta là thành đứng áp dụng nó vào trong các cái lĩnh vực đời sống đó. Ví dụ như trong nhà chúng ta có ba phòng, mỗi phòng có một cái quạt máy, một cái đèn, hay là phòng nào mà sang phòng nữa thì có máy điều hòa không khí đang ở tầng một, thì chúng tôi sử dụng cái mặt bằng ở lầu hai đã có thì toàn bộ cầu dao của lầu hai ta có thể cất ở dưới tầng một. Như vậy là ta tiết kiệm được điện và làm đỡ tổn giảm phước báo chúng ta đang có. Cứ vào một ý thức như thế thì ra khỏi phòng làm tắt hết các công tắc cầu dao, thì vậy là cái khủng hoảng về điện nước sẽ không có, và cái ô nhiễm ở trong môi trường sinh thái thông qua việc sử dụng các loại điện này nó không có. Cho nên vấn đề đặt ra là tại sao có quá nhiều các hội đồng quốc tế, quốc gia, cộng đồng tôn giáo, phi tôn giáo, chính phủ, phi chính phủ phấn nạn về ô nhiễm môi trường và những cái khủng hoảng do chúng tạo ra được mọi bộ nhiên. Bởi vì ta mới dừng lại ở cái phạm vi học đường và người ta không tốt. Vấn đề là phong trào của quần chúng, ý thức của tất cả mọi công dân ở trên hành tinh này cần phải làm công việc nào đó để giảm được cùng một lúc nạn ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí và ô nhiễm đất, thì ta mới lại có được một trái đất bình an để sống một cách an vui hạnh phúc được. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật còn nói đến một cái loại ô nhiễm thứ tư, đó là ô nhiễm tiếng ồn. Và Ngài đã sử dụng một cái thuật ngữ tiếng ồn là cây gai của thiền định. Chính vì thế mà các hành giả khi có mặt trong các thiền định, trong các thiền đường, dầu là theo pháp môn nào, thì thực tập trải nghiệm đầu tiên đó là nói những gì cần nói và có giá trị, và những gì không cần là chuyển hóa có thể phải nói ra. Cho nên là đôi lúc cả một khóa tu 10 ngày có người nói chưa được một câu, im lặng như thế không phải là một việc giảm lên. Mặc dù có nhiều người vẫn còn có những trạng thoại trong đầu, nhưng dù sao nó vẫn là một sự tiến bộ. Lúc đầu là thế, vài ngày sau ta không còn những trạng thoại nữa, mà để một cõi tâm thanh tịnh như là chân không, không có một cái đội báo hiếu chiếu chính hay là lực hút với cái gì. Điều đó sự được do trong trải nghiệm của thiền sẽ được đảm bảo mức độ tương đối khác cao. Hạn chế cái ô nhiễm tiếng ồn đó thì các chùa có là vị thế và được gọi là tùng lâm. Tùng lâm là sơn khen, gọi là già lam cũng là những cái rừng cây xanh để nó tạo một cái không gian tâm linh rất là thích hợp. Cái chuyện đó không ai cũng được hết. Nhưng trong vai trò nhập thế ngày nay đó, nếu ta chỉ dừng lại ở các ô già lam và tùng lâm theo truyền thống tâm linh là tránh các ô nhiễm tiếng ồn, thì đó lúc ta mất luôn cả cái cơ hội để phục vụ cho quần chúng chống lại ô nhiễm đất nước và không khí. Cho nên á, cũng có một số người lên núi và một số khác phải xuống núi để thỏng thả vào chợ làm những công việc này, và cả hai bên cùng có đối tượng còn lại đó, thì ta sẽ có được một đạo môn sanh cho một môi trường mà tất cả chúng ta đều là các tiểu phần trên đó sẽ được hoàn thành.
Nam mô Bổn Sư Bổn Thích Ca Mâu Ni. Tiếp theo là câu hỏi thứ hai. Kính bạch thầy, con đã quy năm giới theo truyền thống với nội dung như sau: là không được sát sanh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói dối và không được uống rượu. Nhưng sau những lần con vào tại chùa Hợp Vân để thực tập tụng năm giới, theo nguyên thức của Hà Ma, con phải xem triển khai rất rộng và đường lối hành trì rất là chi tiết, giúp cho chúng con lãnh hội và thực hành rất dễ dàng mà không bị kẹt vào hình tướng. Vì vậy, chúng con có một đề bạc nhỏ, thay là một vị hoàng pháp cho đất nước. Thầy có thể đưa năm giới tinh tu của sư ông rộng rãi khắp các chùa để cho hàng thế hệ trẻ chúng con đọc và thẩm hiểu năm giới theo ý của Đức Thế Tôn muốn đem tới cho chúng sinh con đường hiểu và thương không ạ?
Sao không bị nô lệ sự nhập cảm của sinh nền Phật học của Trung Quốc vào Việt Nam vì những cái khó khăn về ngôn ngữ. Người Trung Quốc sử dụng chữ Hán nó như là một cái hệ thống triết lý mà cái cách cấu tạo tự hình tượng thân của nó đã có những nội hàm nữa. Nhưng mà trong khi đó khi ta phiên âm và làm Hán Việt đó, các nội hàm nó bị mất đi hết. Vậy vậy sử dụng các cái điểm như là giấy trắng đó là cho người ta có cảm giác là bị trói buộc, trong cái đó là cái gì là đạo đức, như là cái thuật ngữ gốc Pali và sắc tích là sila, là những cái ta thấy rằng nó là một nhu cầu mà ai bỏ nó là mất quyền lợi được bỏ một an vui. Sư ông là ai có thể nói là người đầu tiên của đất nước Việt Nam đã mạnh dạn, mặc dù không nói những cái cách như chúng tôi nói là nhập cảm vui si để tôi gọi là họ cung cấp. Nhưng sư ông đã mấy chục năm về trước làm công việc này, có phải chứ bây giờ thì các giáo đoạn của sông sử dụng nó mới có những từ mới như vậy mà đọc những cái tác phẩm được sông viết vào những năm đầu của 1970 đó, cái chất liệu làm mới đó để ngôn ngữ tôi được học là có thật. Và do vậy đó, người Việt Nam khi mô tả bằng năm điều đạo đức đó, theo cách thức của làm ai đó sẽ dễ dàng cảm nhận và thấy đó như là một đạo Phật rất là nặng đặc. Chúng tôi đã kế thừa điều đó trong cái quyển hội thảo của mình nhé. Cho đây chúng tôi đi làm đương tự tăng của tâm linh và thực hành năm điều đạo đức và lấy lời những sư ông hết là 70%. Bởi vì mình cũng nói quá hay và cũng xin thông báo thêm một cái chi tiết nhỏ. Thượng tọa Thích Lệ Trang, phó ban nghi lễ trung ương của giáo hội và là trưởng ban nghi lễ của đại học giáo Sài Gòn, trong rất nhiều cái hội thảo chuyên đề về nghi lễ Phật giáo Việt Nam trong thời hội nhập thì đã đề xuất một cái nghi lễ mà rất tiếc là chúng tôi không mang cho đây. Nhưng đặt vào đó thì chúng ta thấy là 70% các bản kinh và các bài sáng là của sư ông Đàm Mai, nhưng vì lý do đó thì không để tên đó. Chùa Ánh Quang nơi mà sư ông đã từng là một vị giáo thọ trẻ cái này mấy năm về trước đó. Trong khi thức tụng các buổi kinh chiều vào lúc 6 giờ thì các bài sáng đều là của sư ông Đàm Mai. Và hiện nay nó đã trở thành là một cái phong trào trở về cái dữ liệu phong phú của tiếng Việt chúng ta với những cái phần điệu thơ tự do được thể hiện qua tất các dạng kệ và những cái bài thơ truyền thống song tác lục bát và lục bát nó với các âm điệu mà việc trải nghiệm đó nó như là những nhạc cụ chắc chắn là nó thích hợp rất nhiều với cái nền văn hóa và con người chúng ta hơn là các nghi thức mà chúng ta sử dụng như sư. Và trên tinh thần đó ta đặt lại cái nghi thức là ngay đại tròn được xuất bản vào năm 2000 đó thì thấy rất rõ là những bài sáng mới của Đạt Mai, những cái bài trực diễn mới của Đạt Mai cho một số nghi thức trọng thông ở Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên và các vùng lãnh thổ như là Macau, Hồng Kông, Đài Loan rất là sâu sắc. Ví dụ như bài hồi hướng rồi bài tứ môn thời nguyện bảo dụng của Sư Ông là cực kỳ hay, rất gọn, rất sâu sắc, và tam tự đi là nhiều cái vấn đề khác còn lại cũng như thế. Hiện nay đó thì giáo hội Phật giáo Việt Nam chưa có được cái pháp quyền theo kiểu là công bố một cái gì đó với một cái thông tư, thông Phật hay là chỉ đạo của Trung ương để cho ba miền Nam Trung Bắc vốn có khác nhau về âm đặc, phong tục tập quán và dẫn đến sự sử dụng các phong tục khác nhau cùng sử dụng chung một bản dịch. Chính vì thế mà hiện nay đó tại Sài Gòn cái nghi thức tập tụng chọn thông cho ba ngày lễ đề xuất đó là gần như là 70% nội dung của lần này. Chúng tôi tin tưởng rằng là trong một tương lai gần thôi thì các bản dịch đó sẽ được sử dụng rộng rãi trên toàn quốc. Khi mà cái tính cách giáo quyền của giáo hội được sử dụng một cách chân chính đó, thì lúc đó đó cả ba miền sẽ sử dụng chung một bản và toàn quốc. Hiện nay thì chúng ta có khoảng là 200 nghi thức tập tụng khác nhau ở trên biển. Và tới chỗ này ta trở thành là tâm linh vì cái bản dịch đó nó khác hoàn toàn cái bản dịch của chùa khác. Ví dụ như là cái quyển kinh Du Lan đó. Nếu là Phật tử ở Việt Nam đó, thì phần lớn từ đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Hội Đăng. Còn nếu là Phật tử miền Trung đó thì phần lớn người ta thuộc cái bản dịch của Sư Ông Trí Quang. Nếu là Phật tử miền Bắc đó, thì người ta thuộc bản dịch của Hòa Thượng Trí Hải. Và nếu tố dung miền đó thông qua ngôn ngữ, phong tục, tập quán hiện nay là các rào cản rất lớn cho một chương trình và nghi thức trọng thông của toàn quốc. Nếu khách quan đem các bản dịch ra phân tích so sánh đối chiếu về tính thuần việt, về cái dữ liệu ngôn ngữ và chân hóa phật giáo Việt Nam thì có thể nói các bản dịch trong nghi thức đại học của làm này nói chung đó là đạt yêu cầu ở mức độ cao. Có thể đây là ý kiến chủ quan của chúng con, nhưng đó là một sự thật. Và do vậy đó, nếu lúc nào đó rồi khi chúng ta tiến đến một sự trọng thông thì các bản dịch của làm ai sẽ trở thành là những bản tập trung chính. Cho nên chúng tôi rất là có ý thức trong việc sử dụng các cái bản dịch với hình thức là rút ngắn để người chúng có thể sử dụng cách tốt hơn. Và trong nghi thức truyền giới ở tại chùa Giác Ngộ từ năm 2002 cho đến bây giờ là gần 9 năm đó, thì các cái truyền giới bản dịch của Sư Ông đã được sử dụng gần như là 80%, và hiệu quả rất cao. Rồi mình đọc theo năm Hán Việt đó, thì các ông thầy tu không học chữ Hán là thôi cũng là bí mật luôn của một Phật tử. Mà các hương linh mà nghe các bạn đọc tụng kinh cầu siêu như thế là cũng về luôn, thì hiểu đâu mà hay cái gì. Do đó nhu cầu của việc sử dụng các bản dịch Việt ngữ trong các nghi thức tụng niệm là rất lớn. Nếu ta làm việc đó thì đại đạt mà không có thế, đó chỉ là những cầu nguyện mê tín là việc không hiểu, thì thường dẫn đến tín ngưỡng mà phần lớn gốc rễ tín ngưỡng là nội dung xin lỗi.
Trong sinh hoạt tại các chùa, Phật tử lớn tuổi được tham gia vào các ban bộ niệm, đi tụng kinh, đàm ma, còn giới trẻ của con và chùa thầy đỡ nỡ không được vị thầy chủ trì phân công các công việc thích hợp. Khi được tụng niệm ở các chùa bị dài quá, chúng con không có thời gian. Về kinh đề các bạn đồng lứa tuổi đi chùa, chúng con phải làm gì? Khi các bạn này thể sinh hoạt tiếng người từ các chùa đổ dàn qua.
Cảm ơn câu hỏi từ chú Điện Phó vừa đưa ra, và nội dung nó có liên hệ khá nhiều với câu hỏi của một cô Phật tử vừa đặt ra khi nãy. Quả thật là như thế, cho đến hiện nay thì các kỳ lực của chúng ta được xem là nghi thức cộng thông, mà từ một bà lão, ông lão trăm tuổi đến một em bé 5-7 tuổi cũng đọc cho một nghi thức đó. trong hai các chùa tịnh độ đấy, thì sáng nay cũng thành chú của Lâm Nghiêm nghe là mời các luôn, không hiểu gì hết, và chỉ được lý giải rằng nó là một cái thành chú có năng lực để giúp cho mình được định tâm, do đó chưa có được các cái năng lực tiêu cực của tính dục để chưa có thành hạt giống của tịnh độ. Rồi nghi thức buổi trưa là cúng ngọ, là cúng ba đề người cúng chư Phật các A La Hán trước khi ăn cơm, nó là một cái hình thức mà người xuất gia trải nghiệm sự biết ơn khi mình tiếp nhận của cúng dường của Đại La Thiên Chủ. Nghi thức buổi chiều gọi là 4 giờ thì gọi là nghi thức cúng cô hồn, nó là nhân gian nước Tha là dành cho các hương linh. À, chết là cho lý lý tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, quan ức hay là những cái bế tắc quá lớn trong cuộc đời, hoặc là sự bổ mạng trong chiến trường khi mà sự khải hoàn chưa có mặt, thì dẫn đến tình trạng ức chế tâm lý trong tái sinh, và do vậy tồn tại tạm thời trong một cảnh giới trung gian được sống một chết. Và cái nghi thức buổi tối đó, ở các chùa thì có bằng các nhang. Các chùa thì từng có mua trực sư sám hối là tổ chức của các nghi thức cầu an, có chùa được kinh Di Đà địa tạng được hiểu chung là nghi thức cầu siêu, và có chùa Trung Thiên ngày cầu an, ngày cầu siêu lẫn lộn lẫn nhau. Thì quả thực là các tờ kinh đó rất là một tờ kinh này dành cho giới trẻ, và nếu ta làm một cái vấn đề nhỏ, Di Đà Địa Tạng, Chu Lan, báo ơn cha mẹ, hầu như là cầu siêu cho người đã chết. Tổ môn, dược sư là cho người già và bệnh. Sám hối hồng danh, sám hối sáu căn, lưu hoàng sám, từ quy thị sám và các hình thức sám bao gồm một đêm sám pháp là dành cho người có tội. Như vậy thanh niên là những thành phần trai tráng và những người chưa biết tạo họ là gì, sử dụng cái tính nào cũng có. Già, bệnh, chết khỏi, đạo Phật gương qua thành phần này là giới trẻ bỏ ra phụ. Nếu mà tính về đầu tư kinh tế là lỗ lãi. Tuổi già đó, thì phần lớn là an nghỉ đó. Vậy nó mới quen mà mình đã vô trần. Một cách thứ nhất là vô thức bằng là văn hóa, phong tục, tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng hay là truyền thống gia tộc đó, khi mà tới tiếp cận đồ Phật rồi không phải dễ mà tháo mở đâu, ta đúng phải mất đến vài kiếp, là vài chục năm, rồi là mạnh nhất thì khi gặp được đạo Phật tuệ giác rồi đã tháo mở được những cái nhân duyên lớn rồi. Còn tuổi trẻ đó, dù soi nữa, các cái hạt giống thói quen mà bỏ, cho nên khi cấy các hạt giống tuệ giác, từ bi, những cái năng lực lớn của Đức Phật vào trong tâm và hành động đó, thì lúc đó là sự chuyển hóa nó chuyển hóa rất là nhanh, và nó còn là cả mấy chục năm còn lại để trụ sự cho cuộc đời. Do đó cái khó khăn đó nó không phải nằm ở chỗ là lỗi của ai, mà khó khăn đó ở chỗ là mỗi người với vai trò của mình chưa làm hết trách nhiệm. Ví dụ như một Phật tử nãy tôi nói rằng là có mình tôi làm tôi không ai làm hết, tôi nói nhiều lắm nhưng mà làm nó còn trọng cái lối thì đúng là đó là một phần đó. Đối với giới trẻ đó thì người ta có một cái câu trên ngôn thế này, lời nói hú hổ không bằng là một hành động thực tế. Tại vì trẻ con là bắt chước, giống như một đứa bé mới sinh ra nó đâu biết chân phạm là gì, nhưng mà nó nói ngôn ngữ rất là hay, bắt nó không có chân phạm là nó làm được. Người lớn thì phân tích chân phạm là gì mà họ không được như vậy, cho nên người lớn không bắt chước nhanh như trẻ em bắt chước nhanh. Thì đó là việc mà giới thiệu đạo Phật cho tuổi trẻ nó phải gồm có tất cả là ba phương diện. Phương diện một là giáo hội. Ở Việt Nam người ta có một cái giáo hội hồng thông, ở quốc tế hồng thông ta có các pháp môn, mỗi một pháp môn nó có một vị lãnh đạo tinh thần hoặc là chi vị lãnh đạo tinh thần như một tăng thân. Thì các vị ấy đó phải có một vai trò là định hướng các cái nghi thức tụng niệm chương trình sinh hoạt, trong đó phải có một phần quan trọng cho tuổi trẻ. Cho đến hiện nay theo cái quy trình của chúng tôi đó, thì có 3 tổ chức của Phật giáo toàn cầu đó là đầu tư cho giới trẻ khá tốt. Về cộng đồng người Việt Nam thì là ai là số 1, các con tu có làm bài gần như 1.000, 2.000, 3.000 là giới trẻ không? Và các vị xuất gia của làng Mai tại Việt Nam trong vòng 2005 cho đến 2008 gần 400 vị ấy đều là trẻ. Như vậy là bản chất của đạo Phật là sức trẻ, vì nội dung của đạo Phật là dành cho tuổi trẻ, và người lớn cho nên đạo của tuổi trẻ đó ngày càng phát triển nhiều hơn không, chứ không phải là đạo Phật dành cho người già. Khi mà nói đạo Phật dành cho tuổi trẻ, tuổi già không phải là bỏ đi, tuổi già đã được bao gồm rồi. Bởi vì 20 năm được gọi là trẻ, 40 tuổi được gọi là hết tuổi thanh xuân, thì 20 tuổi sau tuổi 40 tức là 60 tuổi đó được gọi là tuổi già, sau đó là tuổi tuổi thượng thọ, trung thọ không mất. Như vậy là những cái tuổi này là những cái tuổi gọi là cấp số cộng của tuổi trẻ mà. Như vậy là phục vụ cho tuổi trẻ là phục vụ tất cả mọi phần của xã hội rồi, cho nên tuổi già không có phải bằng tâm gì nữa hết. Đó là phía giáo hội cần phải có những chương trình sinh hoạt rồi, và đến bây giờ đó chỉ một vài tổ chức là được. Thứ nhất đó là làm ngay về quốc tế đó, thì tao thấy hòa thượng Thích Tinh Vân xây dựng một đạo Phật tịnh độ nhân gian thông qua 4 phương diện: hoằng pháp, giáo dục, từ thiện và các loại hình nhân quả. Và giới trẻ đến với hòa thượng sáng tạo. Tháng năm vừa rồi chúng tôi tham quan trường học Phật Quan Sơn tại Đài Bắc, và được lãnh đạo của trường đại học như là giáo hội Phật Quan Sơn thế giới giới thiệu. Cái trường đó được xây dựng trong vòng có 3 năm rồi. Hỏi nguồn ngân sách từ đâu thì họ trả lời rất đơn giản: chúng tôi không cần ngân sách đủ, mặc dù trường này là trực thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo đầu tiên trong hệ thống Công giáo tại Đài Loan. Phật Quan Sơn có khoảng 2 triệu hội viên tại tại Đài Loan, và giới trẻ ủng hộ cho việc xây dựng Phật Quan Sơn là 450.000 người. Mỗi một thành viên giới trẻ thành viên là một tháng cúng dường cho Phật Quan Sơn là $3, cho nên trong vòng 3 năm họ cắt lên dài trục cái tòa du linh rất là to. Có một tòa như thế nó là một khoa, và do vậy là việc làm rất là tốt. Và ra họ còn có một đài truyền hình 24/24, một tờ nhật báo Nhân Dân Phước, rồi 5-6 tờ tạp chí, và các hoạt động của họ dịch cũng nhiều điều rất là giới trẻ tới hoạt động. Tại đây đây thì có trung tâm Phật giáo thế giới là Phật Thầy Phật Thanh lấy cái điểm của Phật giáo Đại Thừa để làm mới đạo Phật truyền thống ở tại đất nước này. Và cách đây vài năm đó, thì vị hòa thượng trụ trì công bố với quần chúng con rằng là ông sẽ cất cái hội trường có sức chứa là 1 triệu chỗ ngồi đó. Thì có thể nói là 1/3 trong số những người có mặt nghe nói rằng là ông thầy của mình bị mất rồi, cất 1 triệu chỗ ngồi để cho ai, để làm cái gì? Cho đến thời điểm này đó thì công trình đó được xây dựng 80%, và chúng ta thấy dần dà rằng là lời nói của hòa thượng trì không phải là bị mang chậm mặt, mà những người suy nghĩ như thế là có vấn đề. Cái thiền đường của chùa Đa Ma Cai gần Bangkok đó, cho đến thời điểm này là có sức chứa 500.000 chỗ ngồi, mà đến những cái ngày lễ lớn đó, một năm như vậy là khoảng 10 lần, một lần như vậy là từ 10 ngày cho đến 3 tháng là không có đủ chỗ ngồi. Do đó cuối năm nay họ sẽ khánh thành cái hội trường lớn 1 triệu chỗ ngồi đó, thì lễ lớn của họ là 2 triệu người cho đến là 2 triệu rưỡi, mà không cần sử dụng micro điều khiển gì hết, yêu phương pháp không có một tiếng ồn, tất cả ngồi ngay hàng thẳng lối như là các cái gạch cao su của các cái thiết gạch trong hội trường chúng ta này. Trong số đó 80% là giới trẻ. Có thể nói chưa có một tổ chức Phật giáo nào có số lượng giới trẻ nhiều như là Tam Bảo Cài. Như vậy là bản thân của Đạo Phật là phong duyên giới trẻ. Vấn đề là chúng ta có làm đúng với những gì Đức Phật dạy cho giới trẻ chưa? Cho nên vai trò giáo hội đó, mình muốn hay không muốn, nó là một vai trò khách quan, để nó quay cái tập đoàn của chúng ta. Vấn đề còn lại là hai vai trò chúng ta có thể tham gia được. Thứ nhất, vai trò của các bậc phụ huynh, rất nhiều người đã ngộ nhận như cô Phật tử Duy Đại Thừa Thiên. Tôi nghĩ rằng là đạo Phật tử giác được hiểu là tự khí luật tự ý thức, đó là sai và ngộ nhận hoàn toàn. Hệ thống luật của Đức Phật dạy đó, cho đến thời điểm này các nhà nghiên cứu luật toàn cầu đã thừa nhận đó là hệ thống luật đầu tiên của hành tinh Phật Tịch Tạng. Đó là hệ thống luật rất là vững chãi, có hệ thống. Như xuất gia thì có được việc học, người đại gia chỉ biết sơ coi nên ta tạm mất thời gian nhiều để không có được vấn đề này. Và trong đó có những khung hình phạt tạm suốt là nặng nhất, tức là trước thế tư cách quân sĩ, khi mà một vị nào đó đã vi phạm muốn điều đó rất nặng, đó là giết người, đó là trộm cắp ở mức độ là án tử hình, mà tùy theo xuất gia. Đó là sự phá hủy đời sống thanh cao của người xuất gia, đó là sự chủ quan tính dục và không đạt được. Và thứ tư đó là tự tôn vinh mình là thánh nhân trong khi mình vẫn còn là một người phạm. Và những cái khung hình phạt khác nhẹ hơn cái này đó là có tâm tàn, rồi việc chúng ý hỷ vô vật rất là nhiều. Các Phật tử đại gia chứ mà cũng có những cái quy chủ tương tự để tạo điều kiện bảo hộ cái quyền lợi chân chính của những người tu học chân chính, và hạn chế cách tối đa các phần tử lẫn lộn vào trong đạo Phật để phá hoại những cái hệ thống đạo đức Phật giáo nếu ta không có những hệ thống luật vững chãi như thế này. Cho nên đạo Phật không dạy tự giác thân của tự ý thức tự kiến, mặc dù ý thức chánh niệm đó nó thể sự từ cá nhân, nhưng mà trong một tập thể đó, để tự ý thức là không bao giờ đạt được thành quả lớn đó. Đức Phật chưa bao giờ dạy chúng ta những ý định như thế, và ngài đã tổ chức được một cái tăng thân có quy củ rất là vững chãi. Do đó với tư cách là cha mẹ, trọng trách lớn nhất chúng ta là phải hướng dẫn con em từ lúc mới sinh ra cho đến tuổi thanh niên, từ 18 đến đạo Phật, thông qua các lời quy y. Vấn đề có ở chỗ là chương trình sinh hoạt tu học của Việt Nam hiện nay đó có nhiều cái chưa được khắc giải của giới trẻ, thì đó ta không quyết định, nó thuộc về cái trách nhiệm vai trò của giáo hội rồi. Còn khoảng của chúng ta đó là tìm đến các hình thức sinh hoạt tương thức, chẳng hạn như Việt Nam ta có mô hình gia đình Phật tử rất là trẻ trung cho giới trẻ hoàn toàn, là nhiều Phật tử có hướng dẫn con em mình đâu, mà khi được khích lệ của nó rằng là thôi con người trẻ học nặng lắm, chương trình mới học sáng và chiều rất là nặng, không đủ thời giờ để học thi, bắt đầu đi tham gia sinh hoạt, trong đó sinh hoạt với được Phật tử một tuần chỉ có 2 giờ và vẫn có lý do. Như vậy cái lỗi không phải là của Phật giáo nữa, mà nó là ở chỗ chúng ta ngộ nhận về Phật giáo, và ta không thấy rằng là việc đưa con em mình trở thành Phật tử từ nhỏ là một nhu cầu rất cần thiết cho hạnh phúc và tương lai của chúng. Cho nên chúng tôi rất kính mong quý thầy Bộ Chính Thức hôm nay cố làm sao cam kết với chúng ta của mình rằng là con cháu của mình chưa phải là Phật tử, cố gắng làm sao trở thành Phật tử. Lúc 4 tuổi cho nó nguyên, nó biết không biết điều Phật của ông sao hết, nhiều hạt chấm chút cho đừng mất. Và sau này khi nó bắt đầu có ý thức phát triển tốt rồi đó, 13-14 tuổi ta cho nguyên là thứ hai. Và về sau này nữa, cứ thấy nó vẫn chưa có thường cho nguyên là thứ ba không sao hết. Trong thời Đức Phật, một vị thái tử con của vua Ba Tư Nạn đã nguyên cái được chính Đức Phật ta là thế là thứ ba mới có luôn đồng tâm thức để trở thành một Phật tử trong chứ không sao cả. Do đó ta phải hướng dẫn, mà nếu ta không hướng dẫn được đó là trách nhiệm của chính mình ta. Phần thứ ba là các hỗ trợ cho là các em, để cho các em thanh thiếu niên đó đến với Phật giáo dễ hơn. Chúng tôi xin chia sẻ những kinh nghiệm của Phật Đại Thế Tôn mà lúc đầu là 600 cho đến 1.298, bây giờ là 2.950. Kỳ này đó số lượng đăng ký là 5.000, nhưng chúng tôi không đủ kinh tế để mà tổ chức một cái hội trại nó tốn khoảng 1 tỷ đồng như thế, cho nên là chỉ chọn khoảng 3.000 người thôi. Trong số đó là 60% các em chưa phải là Phật tử. Tại sao các em lại đến với hội trại của Phật giáo? Là bởi vì các bạn Phật tử đã thành các bạn đã tham gia hội trại là thứ nhất, thứ hai, thứ ba hay có giá trị quá, cho nên dần đầu các bạn đi theo. và chúng tôi đã khích lệ các bạn trẻ ấy hãy về địa phương của Đức Quý Yên, chứ không cần Quý Yên trong khẩu trại. Cho nên là nếu ta tạo được cái tính giá trị thông qua sự nhận thức và sự trải nghiệm trong đời sống thực tế thì giới trẻ sẽ đến với Đạo Phật rất là đông. Lợi thế của Phật giáo là Nguyên Trí Dũng không có một tôn giáo nào có được ba đức tính tương tự: huy là tình thương, giới tính đạo của càng đến, trí đó là năng lực của nam, dũng lại là sở trường của nam, và nếu nói rộng ra, trí và dũng là sở trường của giới trẻ. Và nếu được đặt vào trong một quỹ đạo đúng đó, thì người nào có trí và dũng thì người đó có lòng đi. Cho nên ba phương diện này giới trẻ chắc chắn là có được, và khi có được rồi giới trẻ chúng ta có thành nhiều. 200 tình nguyện viên cho hội trợ của lần này đó là sinh viên của 12 trường đại học tại Sài Gòn. Họ có làm Phật tử nào? Chỉ nghe một cái thông báo cần tình nguyện viên là họ đến với hội trợ chúng ta và được huấn luyện trong vòng 2 ngày, họ trở thành dưới lên Phật tử tu thành mặc dù chưa quy. Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc năm 2008 khi ấy chúng tôi là tổng thư ký, việc vận động 400 tình nguyện viên để phục vụ cho đại lễ đó, nếu có được nghe thì sẽ ngạc nhiên. Họ là Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc đấy, không phải là Phật tử đâu. Và khi tham gia Đoàn Thanh Niên Cộng sản thì biết là họ sẽ bị nho sọ từ nhỏ, tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, trong đó có Đạo Phật, mà tại sao họ không tham gia được? Là bởi vì ta tạo ra tính giá trị mà đây là gì? Hình ảnh của đất nước Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, hình ảnh của Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn phồn thịnh của đất nước Việt Nam. Hai giá trị đó giới trẻ rất thích, và họ đến với chúng ta được huấn luyện suốt một tuần lễ. Rất nhiều Phật tử ở hải ngoại trở về tham dự, nói sao có các Phật tử trung thành quá, họ là cộng sản đấy, nhưng họ phục vụ cho Phật giáo có sao đâu. Cho nên là chỉ có Đạo Phật với các cái nguồn giáo lý đặc biệt phù hợp khoa học, có đạo đức, có tính nhân văn, có tính tổ chức xã hội của đoàn, và nhiều cái giá trị ứng dụng rất là thiết thực. Chắc chắn rằng là nếu ta giới thiệu được bằng ngôn ngữ tiếng Việt nhưng mà đã bằng tiếng Việt như là sơ đã làm, thì Đạo Phật sẽ là sự lựa chọn tâm linh của giới trẻ. Cho nên đó, Đức Phật nói trong những cái thông điệp về sự ra đời của Ngài đó, sự ra đời của một người vì hạnh phúc cho số đông, vì hạnh phúc cho những người mà là người, người đó là ai? Bậc Thượng Tôn. Thì Đức Phật có nói rằng là để các đứa trẻ hãy ra đời về hạnh phúc cho ai? Về hạnh phúc cho số đông, về hạnh phúc của Đạo Phật không có. Mà đó là Đạo Phật vì hạnh phúc con người, đó là tâm chủ Đạo Phật rồi. Vấn đề là ta chưa tạo các điều kiện thuận lợi để giới trẻ thấy đó là một cái cơ hội để họ tham dự đó. Khi họ thấy được rồi thì ta không phải lo nữa, ta chỉ sợ là không có đủ chỗ để họ tham gia đóng góp cho chúng ta. Mình xin đi bỏ nhé.
Dạ, câu hỏi này là một buổi thầy đi chơi là bộ tiêu kèm. Thầy cũng có thời gian dành cho đại chúng, cho nên đại chúng đang nghe câu hỏi cuối cùng. Thì câu hỏi nhưng mà nó như một bức thư vậy, cho nên chúng con phải nắm cái đi những cái hỏi là có cái gì nào mà không chính xác thì khi người làm câu hỏi này sẽ có thể gặp lại trong gần diễn biến được với thầy. Kính bạch thầy, con là một đệ tử của một sư cô ở tại một ngôi chùa đó. Sư cô rất thích sách vở của Sông Nhân Thành và đã rất thích Nhật Từ. Sư cô đã hướng dẫn chúng con tu tập suốt nhiều năm qua, nhưng trong thời gian gần là đây, sư cô hình như đã đem tất cả các sách vở đó để một nơi nào đó mà chúng con không thể ở chùa được. Và sư cô tiếp tục hàng ngày với một phương pháp tu tập pháp môn tịnh độ theo thầy Thích Nhật Nhàn. Sư cô nói chỉ có niệm Phật mới trở về Tây Phương thọ cảnh luân hồi sinh tử, còn tu thiền mãi mãi không bao giờ chứng được niết bàn thì phải ở cõi tam tà này.
tu tập môn tịnh độ thì phải tin vào cảnh Tây Phương và một lòng nguyện cầu được vạn sanh. Nhưng con chưa muốn vạn sanh. Kính thưa Thầy, tại sao tập môn thiền thì không tin có cảnh Tây Phương cực lạc mà chỉ có tin cảnh Tây Phương cực lạc hiện tiền ở đây bây giờ? Thế thì phương pháp tịnh độ khuyên phải tin có cõi Tây Phương cực lạc và phải thật thà tha thiết về cõi cực lạc. Như vậy cõi Tây Phương cực lạc có thật hay không? Tại sao thiền thì không tin có cõi Tây Phương cực lạc? Xin Thầy hoan hỷ chỉ cho con lối đi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Quả thật đó là lá thư tâm sự về sự ngổ ngang của mình lựa chọn hai pháp môn thì chánh định tỉnh thức như là một môi trường để trải nghiệm biết bằng tại trần thế và tịnh độ như một sự trải nghiệm tâm linh thông qua niệm danh hiệu Phật. Thì sau khi chết ta có cơ hội có được visa nhập cảnh vào Tây Phương. Và cái vấn nạn đặt ra là Tây Phương có thật hay không? Để trả lời câu hỏi này thì chúng tôi xin nói về cái phía trước. Chúng ta có được cái nhận thức chia sẻ toàn thông đó. Thì việc chọn tịnh độ Tây Phương nó còn là một vấn nạn nữa. Trong các kinh tịnh độ truyền thống thì có ba: kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ. A Di Đà được gọi là tiểu bản tịnh độ và đó là cái chân bản gốc của tịnh độ Phật. Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ đó là phát triển về sau này. Một văn bản khác của tịnh độ Phật rất sâu sắc đó là kinh Niệm Phật Ca Lăng Mật. Tất cả các tư tưởng triết học của Phật giáo Đại Thừa không có tư tưởng nào mà không có trong kinh Niệm Phật Ca Lăng Mật. Cho nên chúng tôi xin kính đề nghị quý học giả tịnh độ Phật đỡ mất thời gian và có được kết quả từ sớm chỉ cần đọc được hai bản văn chính thôi, đó là kinh A Di Đà và kinh Niệm Phật Ba La Mật. Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ đó thì mặc dù chúng nó là thiền quán và các lời phát nguyện thì ta thấy đó nó đặt trên nền tảng là trong giai đoạn Đức A Di Đà còn là tu nhân. Người tu nhân đó thì có thể được quyền phát nguyện, như quý vị có thể phát nguyện độ sinh thế này, độ tử thế kia, độ vô số chúng sanh thế nào, nhưng mà thực độ đó được không là một chuyện hoàn toàn lệ thuộc vào nhân quả của cá nhân, của tập thể và của các chúng sinh. Trong kinh A Di Đà là kinh đó trên nền tảng quả chứng sau khi tiền kiếp pháp tạng đã trở thành là sẵn sàng. Do đó thì cái yếu tố nhân quả trong kinh A Di Đà rất là lớn và được thực tập đúng với nó cũng chính là thiền. Trong cái địa đạo có năm nội dung chính sau đây. Thứ nhất là căn lành lớn nhiều. Và căn lành lớn được định nghĩa trong truyền thống Phật học là gì? Không còn tham sân si. Không còn tham sân si ta đã chứng được tối thiểu là tam quả A La Hán rồi. Và mình được thấy không phải nhân đơn. Cho nên người tại gia nếu còn đời sống vợ chồng mình sẽ không bao giờ chứng được sơ thiền theo tinh thần Phật học. Và do vậy sẽ không bao giờ đạt được cái yếu tố thứ nhất là căn lành lớn nhiều. Điều thứ hai là phước báo lớn nhiều bằng gieo trồng công đức. Thì các danh hiệu của Đức Phật luôn luôn có là minh hạnh túc. Minh đó là trí tuệ, hạnh đó là phước báo do sự hành trì. Và không có vị Phật nào không có phước báo. Vì các bạn đều nhân gieo nhân phước báo khi gọi là nhân địa Bồ Tát. Do đó hành giả tịnh độ tông mà chỉ lo niệm Phật mà không làm các việc thiện tức là chấn thân của chúng sinh tức là cũng bị chư Phật thì cũng không bao giờ có được cái visa để nhập cảnh tịnh độ. Và thứ ba đó là tạo nhân duyên tốt nhiều, tức là môi trường tâm linh, không gian tâm linh, góc tâm linh cho mình, cho người thân thương, cho cộng đồng xã hội thông qua các cái khóa tu, những cái sinh hoạt cũng có lệ chẳng hạn như là ngày hôm nay. Thì ai mà không làm được việc đó thì cũng không có được cái visa để nhập cảnh. Cái đó là cái đây là bất chỉ thiểu thiện, thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh tiểu quốc. Phần lớn các các vị giảng sư Tịnh Độ Tông bỏ yếu tố này, là chỉ nói thôi, là niệm Phật một câu phước sinh vô lượng, lại một lại là tội diệt hạ sa, chuyện đó là phi nhân quả. Ta phải hiểu đó là câu dạy mang tính kích lệ tung hơn là mô tả về chân lý trên nền tảng của nhân quả. Và đạo Phật là đạo dựa trên nhân quả, pháp môn nào dầu có ai bỏ ra nhân quả ta được quyền đạt vấn đề. Đó là bài nội dung thứ tư là phương pháp quán. Gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót líu lo đều là các phương tiện chuyên chuyển pháp âm vi diệu, bát chánh đạo, thất bồ đề phần, không vâng, gồm chung 37 yếu tố giác ngộ. Như vậy đây là gì? Phương pháp quán chánh niệm tỉnh thức tâm. Xuống chảy, thông reo, gió thổi, mây bay, những điều đó ở đâu đã không có. Chùa Pháp Vân chúng ta nhỏ, không phải là trên núi mà vẫn có xuống chảy và xuống nhân tạo, cái không nói bỏ đấy. Mây bay mỗi ngày không thì không có, nhưng mà lá cây sào hạt cũng tương tự thôi, chim hót cũng rõ hết, đông phương kém giảm độ thôi. Vì vậy nếu ta biết quán thì các dữ liệu cuộc đời hay dữ liệu ta bà, dữ liệu bộ đao sẽ trở thành là phân bón của đời sống tâm linh và tỉnh thức. Như vậy ta không cần phải trốn trại cuộc đời, chúng ta như là dạy là phải sử dụng dữ liệu của tịnh độ. Trong khi đó các tổ tịnh độ tông cũng hoa dạy và còn khác với Phật. Các ngài dạy là hiểm ta bà hân tịnh độ, phải nhàm chán ghê gớm với cõi ta bà này, và phải làm sao ta mê thích thú hướng về tịnh độ. Vậy mà chứ không khéo ta sợ trở thành là những người đang đào phỏng của thực tại. Trong khi đó triết học tứ diệu đế Đức Phật dạy chúng ta là phải đối diện với nó để giải quyết nó bằng phân tích nguyên nhân, tìm ra giải pháp. Và cuối cùng của chúng ta chỉ đạo là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là điều kiện ban đầu khi chúng ta trải nghiệm được sự chánh niệm và tỉnh thức. Bất loạn là cái kết quả khi mà sự nhất tâm được thực hiện và duy trì không bị gián đoạn, ta có được sự an vui hạnh phúc, làm được trầm cảm xúc, ý niệm, thái độ, nhận thức, hành vi và các tương quan xã hội. Lúc đó hành giả của đạo Phật là bà còn đang trải nghiệm chất lượng thiền. Có nội dung gì đó thiền đó, thiền là gì? Là một tiếp trình chịu quá tâm thôi, không còn phiền não nữa. Các cái phương tiện thiền tọa, thiền hành, thiền ở trong ăn uống, co duỗi, nói đứng, động tĩnh, giấc ngủ và phương tiện đó. Còn là chính đó là sự chịu quá tâm thức, làm chủ được tâm thức. Nếu là chúng ta tốt nhất còn là thiền nữa thì rõ ràng kinh A Di Đà cũng dạy chừng đó các vấn đề. Cho nên chúng tôi kính đề nghị hành giả tự tâm đừng nên bỏ quên kinh A Di Đà và đừng quá quan trọng về 48 đề nguyện của Phật A Di Đà. Khi mới bắt đầu đi tu, khi mới đi vào chùa, ai cũng phát nguyện lớn, nhưng mà làm được đó là tự nhân quả. Và Đức Phật Thích Ca lịch sử đã nói có ba điều phải làm được. Thứ nhất là có thể độ nhiều chúng sinh nhưng không thể độ tất cả chúng sinh, ngài rất kiên tốt và rất thực tế. Thứ hai, có thể độ rất nhiều chúng sinh nhưng không thể độ được người không có duyên với ngài. Người không có duyên đó, họ có thành kiến, họ có cố chấp bởi ý thức hệ chính trị, tôn giáo, dân hóa, phong tục, tập quán cá nhân, và cái đó nó sẽ thành hàng loạt các ổ khóa. Và do vậy chân lý của Đức Phật đó, có gõ cửa không nói nhận nữa. Và thứ ba, độ rất nhiều chúng sinh nhưng không thể độ người mà nghiệp xấu của người ấy đã đến lúc chín muồi hay trổ quả thôi, làm sao cản được. Như vậy ta học Đức Phật lịch sử rất là thiết thực. Còn các tổ dù sao họ còn một khoảng cách rất lớn với Đức Phật, cho nên chữa Phật và tổ theo chúng tôi chọn Phật ăn chắc mặt bền hơn. Mà tổ là lúc là tính phương tiện cao, khích lệ cao, khuyến tấn cao. Còn tuyên bố chân lý đó là một vấn đề khác. Đức Phật là tuyên bố chân lý, khích lệ chân lý, sống chân lý và đạt kết quả chân lý. Cho nên chúng ta có một tấm gương như thế, chúng ta nên làm theo. Thì tứ niệm xứ được sư ông sử dụng sau khi có mặt ở tại Hoa Kỳ cho đến bây giờ là trên 40 năm đó, quả thực là một sự trở về nguồn với Đức Phật. Trước đây chúng ta biết là sư ông có hai tác phẩm nổi tiếng, nẻo về vô ý, rồi nẻo về trường học, thì toàn bộ hai tác phẩm và khởi đầu của thiền phát tâm vô hạn, và sau được xem như là sở trường của các nhân tài trong mỗi người ta về đạo Phật này. Nhưng mà khi sang Hoa Kỳ là sau đã đổi hướng hoàn toàn, lấy tứ niệm xứ, kinh Đà Ma Tụng Ý, rồi 16 pháp quan niệm hơi thở, các phương pháp được Đức Phật sử dụng để giảm các vấn nạn của con người từ thế giới, quốc gia, cộng đồng, xã hội, gia đình, bản thân và các tương quan. Không có cái gì mà không được giải quyết bằng các phương pháp thiền quán như thế nữa. Do đó thực tập như vậy chúng ta có cái sự trải nghiệm để biết là các vấn nạn kế tiếp của chúng ta. Cho nên đó, chúng ta không nên phân tâm rằng là tại sao một sư tu sau khi thực tập thêm một thời gian rồi từ bỏ mà quay trở về tịnh độ. Nếu tịnh độ được thực tập đó trên năm nội dung vừa nêu thì nó cũng là một thức thiền thôi. Đó không có vấn đề gì. Nếu cái hình thức tịnh độ mà sư tu này thực tập đó là quán như đường thọ hay là 48 đường nguyện chúng Phật Di Đà thì cũng không sao, không sao hết. Thì đi có đường dòng rồi cũng tế rồi hay là một chút xíu thì có người ta lại thích vậy, đi thẳng trực chỉ thế thôi. Có vẻ nó đơn giản quá, đi vòng vòng ghé vòng qua giống như là của Nhật Bản đó, nó có đường đi thẳng cong cong quẹo quẹo, cái hồn phải cong cong vào quẹo muốn bên quanh thì ta lại khoái, cứ đi thẳng cũng phải không sao hết. Còn tên phương tịnh độ có thật hay không thầy chúng tôi không phải là quan trọng, dựa vào năm nội dung chính của kinh này như thế nào. Nếu ta thực tập thì ngay hiện tại hiện tượng này ta đã có một thế cực lạc ở trong tâm, trong gia đình, nên là năng sinh sống và làm việc cho tế. Thì lúc đó sau khi chết đó, chúng tôi tin chết là người không còn muốn sanh cực lạc nữa. Thưa vị, ở đây người ta có sướng rồi, người ta muốn nữa đâu. Thì trước năm 75 thì có một số người được muốn đi dự viên sang Hoa Kỳ. Sau năm 75 cái biến cố chính trị lớn quá, nhiều người sống nổi vì nghĩ rằng phương tiện điều kiện có dân chủ dân quyền có này khác hết thì họ đi du biên ở qua các nước khác để mà sống. Bây giờ có ai đi du biên nữa? Ở Việt Nam về kinh tế là phát triển, mọi thứ được lợi, việc chiều trở về Việt Nam đầu tư đi du biên chi nữa. Cho nên khi mà ta sống với năm chất liệu được cái này như đạo Bồ Tát ta an lạc, bởi vì tương lai giảm sanh tịnh độ nằm trên nhân quả của hiện tại chúng ta đầu tư. Nhân tịnh độ mà không có mà muốn giảng sanh tịnh độ là một hư tưởng. Cho nên hiện tại lạc trú được Đức Phật dạy trong kinh được xem là tông chỉ quan trọng nhất của đạo Phật. Vậy đó ai trải nghiệm các phương pháp đó có ai là hạnh phúc bây giờ ở đây thì sau khi chết nếu muốn giảng sanh thì có thể có một cảnh giới tương ứng, dù nó có là không có quan trọng nữa, không còn quan trọng nữa. Và chắc chắn là trong lúc chúng ta làm ta có được an vui, và khi có an vui là không cũng sanh đi đâu nữa. Chúng tôi cũng xin nói một điều từ cảm nhận của riêng mình về theo phương tiện là không khéo bị thất nghiệp đấy. Chúng tôi là một hành giả tổ tông từ truyền thống, sau này lại tự tập theo tứ niệm xứ, và trong kinh Hành Di Đà cũng đã sao Tây Phương Cực Lạc là nơi hội tụ của các vị A Lợi Đà Trí, mà dịch nghĩa là bất thối chuyển. Bất thối chuyển theo định nghĩa Phật học chứng sơ quả trở lên mà phần lớn là tam quả. Như vậy là khi mình có mặt với các vị thánh từ tam quả trở lên như thế thì mình làm từ thiện cho ai, làm phật sự cho ai, làm chánh sanh cho ai? Còn ở đây đó thì mới tu vợ năm thôi, có ai lại rồi ít nhất là để cho vợ mình, cho chồng mình, cho con gái mình, cho người thân thương của mình, cho xã hội cộng đồng xuống thế một không chịu làm nên kêu thất nghiệp. Ở trong kinh Di Đà chúng tôi mô tả mỗi buổi sáng các vị thánh cư dân tịnh độ là cái gì? Nhặt hoa ở mười phương, rải cúng dường các đức Phật, ăn xong rồi quay trở về bản quốc, ăn cơm trong tỉnh thức, ăn xong rồi từng bước hạnh thêm. Có ba nội dung thôi. Nhặt hoa ta hiểu như là đi làm từ thiện đi ở mười phương, rồi sau đó là tiết kiệm tiền, là không ở tại khách sạn mà quay trở về tổ quốc của mình. Để ăn cơm á, là không có tỉnh thức, chúng ta ăn cơm trong tỉnh thụ. Cái đó ta vẫn làm được ở đây vậy. Đâu có khó gì đâu, không à. Cho nên đó, hình ảnh của tịnh độ đó là một phương tiện. Và việc hành trì theo nó, chúng ta sẽ xây dựng được hợp với tịnh độ của ta bạn. Bản A Di Đà thiền giảng của Sư Ông đó, có nội dung rất sâu sắc. Mà một số vị theo tịnh độ cực đoan đó, phê phán
ai chấm cứ để chấm. Giá trị của việc lý giải như thế rất là sâu sắc và rất trung thành đến năm nội dung cơ bản của kinh Di Đà, mà đỉnh cao nhất đó là chúng ta biết là trọng cái đạo thiền đó. Cho nên là đang dùng quá quan tâm là nó có đại học, quan trọng là việc thực tập đó có mang lại giá trị để thiết thực cho chúng ta không. Nếu câu trả lời là có, ai không thực tập nó là mất quyền lợi. Tương tự thì tứ niệm xứ vừa sau các quyền hơi thở chánh niệm tỉnh thức nó gọn hay là khi phát sinh ra nhìn thẩm thấu để không bị chứa chấp là lễ thuật ai như hạnh phúc, mà ai từ bỏ nó là cũng từ bỏ các quyền lợi. Ta hay ngẫm ngồi chia buồn với họ thì không sao cả. Thời gian cũng đã lâu, xin kết thúc tại đây. Kính chúc các vị thành viên tăng thân và tất cả các vị đều trí thức sống đại diện an vui hạnh phúc ở hiện tại, từ việc làm ba ngày tưởng niệm thường thân yêu của sự xã hội đó, sẽ có những quan sát mới để ta tiếp tục thiết lập các cái môi trường đó ở các đặc sản, vì các đặc sản nó là cái vành đai văn hóa của Việt Nam bằng một cái mô tướng vì kim kim ta đã dạy phàm sở hữu tướng giai đoạn vi vọng nhiều nơi đó thì cần đến cái chánh danh như học thuyết chánh danh của Khổng Tử, nhưng ở tại Việt Nam và một số nơi với những cái khó khăn qua đó thì sử dụng chánh danh càng nhiều chừng nào là càng gặp trở ngại chừng đó. Cho nên ta phải sử dụng vô tướng, mà vô tướng nó có cái trọng tâm của vô chất, mà nội dung của nó đó là không ai có thể có thể làm thay thế được, làm khác đi được, làm thay đổi được. Dầu ví dụ là CT scan hay là cầu hướng từ để cắt lớp đó, nó mà không bị hệ thống gì. Cho nên trải nghiệm pháp môn và xây dựng các cái trung tâm chánh thân bằng là vô tướng đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là cái phương pháp thực tập này sẽ lan rộng khắp mọi nơi mọi chỗ.
Là cánh tay vươn dài trong cái công việc hoằng pháp độ sanh. Thì con biết là theo ý thầy thì đối với những người trẻ mà họ có cái thao thức mà họ muốn cống hiến cho đạo pháp dân tộc và cho cái quá trình hoằng pháp độ sanh như vậy, thì người trẻ cần có những tố chất gì và họ cần phải làm gì? Dạ, xin thầy chỉ bày thêm để con có thể con chia sẻ lại cho những người bạn của con đang có những cái thao thức như vậy. Dạ, con kính cảm ơn thầy.
Theo chúng tôi thì giới thanh thiếu niên cần có ba yếu tố cần và ba yếu tố đủ. Yếu tố cần thứ nhất á, là không nên biện hộ rằng công ăn việc làm và học tập của mình chiếm hết thời gian để không có thời gian tâm huyết phụng sự. Rất nhiều giới trẻ khi mà được cha mẹ chiêu chuộng chăm sóc lo hết mọi thứ đó, thường thường có cái thói quen suy nghĩ như thế. Cái đại lễ Chư Tăng 1.000 người ở tại Đài Loan đó, thì thành phần mà tham gia tổ chức đó, đều là các đại gia và họ làm cái công việc công quả, chứ không phải để cho những người thất nghiệp làm việc này. Và thấy rất rõ là sự thay đổi cái môi trường không gian và cái công việc đó sẽ làm cho họ được hạnh phúc hơn, và khi trở về cái công việc thường nhật họ sẽ trở thành một người mới hơn. Điều cần thứ hai đó là phải thấy rất rõ là việc tham gia dấn thân thực sự đó cho người khác trên thực tế là đang gieo trồng hạnh phúc cho chính bản thân mình. Giống như là mình đang đầu tư tiền vào một tài khoản thì mình đang làm cho mình giàu không? Tài khoản này là tài khoản công đức, không có tiền thực sự. Rất nhiều giới trẻ không thấy được điều này. Thế nên rõ là bây giờ tôi ăn đồng lương đô một tháng thì tôi làm công sức tương tự như thế thôi, chứ dạy gì mà cứ làm thêm. Còn là khi mình làm gì mà bị người ta tốt công thì lòng cảm thấy không vui và bỏ cuộc, không muốn làm nữa, thì đó là ủ. Người ta có thể tốt công mình về phương diện luật pháp, nhưng người ta không thể tốt công mình về phương diện đạo đức của nhân quả. Bị cướp không có kêu là mất, nó vẫn còn là nguyên viên trong tài khoản công đức. Điều thứ ba, giới trẻ phải biết là tổ chức công việc và thời gian của mình và thấy rõ là sự trải nghiệm tâm linh đó là một niềm hạnh phúc, chứ không phải là dành cho người già. Mà cũng là như thế đó, thì chúng tôi xin kính đề nghị hãy thay đổi quan điểm do các nho gia ở miền Bắc đã cố định là làm cho giới trẻ từ bỏ bản giác chúng ta. Trẻ mua nhà, già mua chùa. Câu nói đó là cái câu đó cưỡng định của miền Bắc, làm cho Phật tử miền Bắc đó, khi mà đến chùa là u 70 rồi. Trong ba ngày qua chúng tôi có cơ hội đi chia sẻ pháp thoại gần 15 tỉnh thành, mà tới nơi nào đó u 60 là mừng lắm. Gần đây thì mới có liên đoàn ở cái điểm Phật giáo và câu lạc bộ câu lạc bộ thanh thiếu niên được thành lập đó, cái phần lớn còn là u 60, 70, 80 thôi, là bởi vì người ta bị ảnh hưởng từ trực tự cái câu nói của các ngôi nhà. Trẻ vô nhà thì nguy hiểm, vui nhà nó quậy phá. Trẻ phải vô chùa, mà chùa ở đây đó ta phải hiểu đó là chấp phục, chấp phật. Và do đó khi mà vui được chấp phật đó, thì tương lai nó được sáng lạc. Còn cha phải vui ở nhà chứ đừng vui ở chùa. Già đến chùa làm sao thành chuyện nổi, cứ nhà giữ con cháu tốt hơn để con cháu đi chùa thế rồi mình hãy đổi mọi điều đó. Đó là ba yếu tố cả. Còn ba yếu tố đủ đó, tôi đòi hỏi đến những cái nỗ lực. Trước nhất đó, là chúng ta phải thấy cái việc mà chia sẻ Phật pháp là một nhu cầu, và không nên ích kỷ một mình trước việc trải nghiệm và thưởng thức được cái giá trị Phật pháp. Do đó ta phải chia sẻ với các bạn bè. Gia Sáng là một người điển mẫu, chia sẻ với 59 thương gia. Nhờ đó Đức Phật đã có được 60 vị thiện hiền mà theo ngài đó mọi người đi một hướng không giảm đạt lẫn nhau. Thì hai người đi một hướng thì ta độ không có chuyện đó một chúng mà. Mà đi hai hướng thì ta có được hai hướng một chúng đi 60 hướng là có 60 đối tượng một chúng khác nhau. Mà giới trẻ là thích các tôi của mình được thể hiện, được phô bày, cho nên ta tạo một cái sân sân chê đóng góp về Phật sự cho họ để họ cùng tham gia. Chứ bây giờ mình để cho họ chỉ làm cái việc bị động thôi thì chắc chắn là họ tế dù cho cha mẹ có dẫn, bạn mình có tiếp tục một hai lần chán không tham gia, do đó để tạo không gian cho họ được. Và nếu chỗ nào chưa có không gian thì họ tự tạo ra để đóng góp. Điều đủ thứ hai đó là phải xem những nghịch cảnh nó khó khăn là chuyện bình thường. Làm các Phật sự mà không gặp khó khăn mới là chuyện khác thường. Cho nên thay vì bỏ một cái chuyện chán nản, thất vọng thì hãy mừng, vì nhà cao thì gió lớn và thuyền to thì sóng dữ. Ai không chấp nhận và có bản lĩnh đương đầu với các pháp đối như thế thì không thể trở thành các bậc quân tử, nói thầy Gia, trở thành các bậc Bồ Tát. Mà tuổi thanh niên rất là gặp với cái tâm của các bậc Bồ Tát, thầy có năng lực, có sức, có thời gian để phát triển. Điều cuối cùng là tất cả các việc làm không phải là để tôn vinh mình, mà là để tôn vinh giá trị đại lạc cho con người, và nhờ đó đã học được tươi sáng. Có rất nhiều người chúng ta sau khi đóng góp các hoạt động thời gian đó, muốn chùa là có những cái chế độ ưu việt đặc biệt cho mình. Ví dụ như là tế thì phải có một cái phòng khách riêng này, rồi thầy trụ trì phải ra tiếp đón riêng này, có những cái chế độ gì đặc biệt riêng này. Người tu học và đặc biệt giới trẻ đó, làm nhiều phật sự như nào đó thì phải thầm lặng chỗ này, ta phải rút vào sạch. Vì bởi vì nếu ta được cái quyền ưu tiên như thế thì thầy trụ trì còn có thời giờ để mà lo cho những người mới khác vào đạo. Cho nên đó, ta đã hiểu đạo rồi thì phải dành cái không gian thời gian đó cho những người mới. Và do vậy các tôi trong việc đóng góp Phật sự sẽ được mai dũa, không còn một cái gì hết. nó bóng láng và do vậy ta không chọc chảy da sút tai chảy máu không vâng. Khi mà cái tôi đó bị thách đố bởi những cái tôi của những người khác cũng tham gia các mặt sự và muốn chứng tỏ rằng mình là số một với ba điều kiện cần và ba điều kiện đủ đó, chúng tôi tin chắc rằng là giới trẻ sẽ làm và khi làm đó, thì có kết quả như ý muốn.